bây giờ các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý, chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 3 tác phẩm Mùa Đông Không Lạnh của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Ngồi tàu hỏa ra đến ga Vinh, theo đúng chỉ dẫn, Hưng Tàu Phù rời tàu, chuyển sang đi xe khách. Ngồi trong con xe ọp ẹp đã chật cứng, lâu lâu người phụ xe lại đập vào thành xe ra hiệu. Thậm chí xe chưa dừng hẳn, anh ta đã thả người xuống đất rồi cầm túi đồ và đẩy khách lên xe. Đường đã xấu, còn xe thì chật. Điệp khúc dừng đỗ bắt khách diễn ra khiến chặng tiếp theo tới Thanh Hóa. Phải chiều tối may ra mới tới nơi. Đúng như bà chủ Dung Trầm đã giải thích. Nếu mang bao gạo 50 cân từ Nam ra Bắc hay chiều ngược lại, rất khó. Trên con đường quốc lộ hay trên tàu hỏa, luôn có nhân viên quản lý thị trường và phòng thuế kiểm tra gắt gao. Thậm chí có ông giáo già về xuôi, để dỡ ngôi nhà sàn đưa về quê phải qua một rừng thủ tục. Tuy nhiên những thứ đó chẳng mấy giá trị. Khi Hưng Tàu Phù ôm một ba lô trầm hương, gã biết có gặp phòng thuế hay quản lý thị trường cũng chẳng ai bận tâm. Bởi vậy gã chỉ lo khi chợp mắt bị bọn trộm cắp nẫng ba lô sẽ mất công toi. Bước vào quán ăn ven đường, ngoài những suất cơm nguội ngắt, có thêm bát canh cùng vài miếng thịt lợn và dăm quả cà. Khách đi xe còn được thêm món ruồi miễn phí bởi chúng bu đầy vào thức ăn và mọi thứ. Dù đói nhưng Hưng Tàu Phù nhìn hàng cơm đã không muốn ăn. Nếu so với cơm hồi gã ăn ở trong tổ, chắc cơm ở đây nhỉnh hơn chút. Sau vài câu thương lượng, bà chủ quán nấu cho gã bát mì sợi có mấy cọng hành cùng nửa quả cà chua thả vào thêm dăm miếng thịt lợn. Ngồi ăn bát mì nóng, dù sợi mì nát và hôi, Hưng Tàu Phù vẫn thấy ngon hơn những suất cơm họ đang bán. Loại cơm đó vốn dành đổi tem lương thực cho cán bộ đi công tác. Bát mì lèo tèo dăm miếng thịt lợn, nhưng có giá ngang bát phở bò ngon nhất Hà Nội. Biết ăn nơi xe bị chém đẹp, nhưng gã đang vui nên lờ đi. Giá kể trong túi không có xu nào, gã sẽ tế cho con mụ chủ quán đã xấu người, xấu cả nết một chặp. Đúng 4 giờ sáng, con xe khách nhà khói mù mịt rẽ vào bến xe Kim Liên. Hưng Tàu Phù khoác ba lô bước xuống. Đám quân khu như bắt sóng được đối thủ, nên làng ra đi tìm con mồi khác lạc về thủ đô. Từ bến xe về nhà không quá xa, dù tiền do bà chủ Dung Trầm đưa vẫn còn, gã thích quốc bộ hơn là chễm chệ ngồi xích lô như khỉ trong rạp xiếc. Khi về tới đầu phố Lê Văn Hưu, tự dưng Hưng Tàu Phù thấy ngứa ngáy trong người, nhưng không phải vết ghẻ. Xa vợ hơn một tuần, đâm ra gã giả bước nhanh hơn. Đưa tay nhìn đồng hồ thấy còn sớm, Hưng Tàu Phù biết giờ này chỉ có mụ khọm già may ra làm gã mất hứng. Tuy nhiên sau đận ghét mấy nhà ngoài phố không đứng về phía mình, tiếng chổi tre của bà tổ trưởng chửi bậy như hắt hay dần thưa vắng. Cuối năm trời se lạnh nên mất điện chẳng ảnh hưởng gì. Đêm nằm buông màn rồi rúc vào chăn, tự dưng vợ chồng thấy tình cảm dạt dào. Chẳng phải đợi quá lâu, ngay khi gõ cửa và gọi khẽ, vợ gã đã thức giấc mở cửa cho chồng. Giống như kẻ bị bỏ đói lâu ngày, bỏ qua màn chào hỏi thông thường, Hưng Tàu Phù nắm tay vợ lôi lên phản làm tình khi trời bắt đầu tăng tảng sáng. Chẳng mê tín hay kiêng khem, nhưng gã quyết không hé răng tiết lộ việc ông cậu nằm chết trên tấm phản, bởi phụ nữ yếu bóng vía sẽ hãi rồi không dám nằm. Sau khi đã thỏa mãn nhu cầu tình dục, Hưng Tàu Phù cười khùng khục, gã chỉ vào chiếc ba lô do vội quá nên vứt ngay giữa nhà, rồi giải thích. Đống củi mục trong ba lô, bán đi mua được ngôi nhà mặt phố, khéo thừa tiền sắm con xe Honda. Xa chồng một tuần, khiến Như Ái khó ngủ. Cô đang quen có người ôm ấp, giờ phải đi về lẻ loi và nằm một mình. Không những vậy, bà nhài tổ trưởng dọa bóng dọa gió việc đuổi cô vì chưa khai báo tạm trú. Hôm nay nghe chồng nói về chỗ củi mục, Như Ái ngạc nhiên hỏi lại. Sao củi đắt hơn gạo được nhỉ? Biết vợ không biết gì về trầm hương hay kỳ nam, Hưng Tàu Phù giải thích ngắn gọn. Thông thường cái gì hiếm đều quý. Gạo một năm sản lượng cả 100 tấn, ăn no đậy tễ. Riêng củi mục dùng để hun người chết cho nhanh siêu thoát nên giá đắt như vàng, thậm chí còn chẳng có để mua. Dù bán tín bán nghi câu chuyện mang tính hoang đường, Như Ái vẫn tính toán, khéo chuyến này chồng cô sẽ được trả công vài yến gạo ngon. Tính ra như vậy đáng đồng tiền bát gạo. Trời sáng rõ mặt người. Do tối qua thổi cơm vừa đủ ăn nên chẳng còn cơm nguội để rang, Như Ái tự dưng lời dậy nấu cơm cho vào cặp lồng, bởi có mình cô đi làm. Tranh thủ chồng còn đang nằm ngủ, cô ra đầu phố mua bánh giò về ăn sáng do vừa lĩnh lương. Quốc bộ từ nhà ra phố Bà Triệu, Hưng tỏ phù chẳng ngại. Gã thầm tiếc công việc quen thuộc tại hợp tác xã giang dở. Nguyên do chẳng phải thường xuyên mất điện, sản phẩm đang bán chạy bỗng chậm lại nên hàng ứ động trong kho nhiều. Vốn là người làm chưa hết tháng, đã hết tiền, thu nhập eo hẹp, giờ bị nợ lương khiến gã chẳng còn tâm trạng làm việc. Mặc cho mấy xã viên cô bám trụ với niềm hy vọng mong manh như khói hương trầm, gã rớt áo ra đi tìm bến đỗ khác. Chàng còn mộng mơ vớ vẩn cùng con gái ông chủ nhiệm hợp tác xã. Gã thấm thía đã nghèo sẽ hèn, chưa kể đi tù một lần sẽ bị đóng đinh thân phận tù tội trong mắt bà con hàng phố. Chẳng phải ngẫu nhiên người ta cho gã mượn ghế ngồi xem mụ khọm già chửi như hát hay, bởi việc gã đi tù do đánh nhau khác hẳn việc đi tù do trộm cắp. Trong thời buổi thóc cao gạo kém, người ta vẫn đủ tỉnh táo phân định kẻ xấu thành vài loại, còn người tốt thì vô cùng. Bước chân lên tầng 2 của ngôi nhà trong con ngõ nhỏ trên phố Bà Triệu, ngoài mặt tiền vốn là cửa hàng sách, Hưng tỏ phù hôm trước thấy có mấy cuốn sách kỹ thuật gã từng ưa thích. Nhưng tất cả trở thành dĩ vãng khi con đường học hành nửa đường đứt gánh. Đặt ba lô cùng 750 đồng tiền thừa lên mặt bàn, gã chẳng rõ việc mua bán có thành công hay thất bại vì chưa đủ trình độ kiểm tra số trầm quý giá. Thấy bà chủ mở ba lô cầm thanh trầm trên tay, gã liền thanh minh. Mấy khúc củi này được gã Tư Sầu nói là trầm thượng hạng và rất khó kiếm. Rót cốc trà nóng đặt trước mặt Hưng Tàu Phù, bà chủ rung trầm nhẹ nhàng giải thích. Tư Sầu cùng mấy gã phu trầm uống rượu tính bằng can, dăm chai rượu đế chẳng khiến gã đó cùng bạn nhậu say được. Đơn giản, đó chỉ là màn thử thách. Rất may, Hưng Tàu Phù đã vượt qua một cách xuất sắc. Điều này chứng tỏ con mắt tinh tường của ông cự phách khi tiến cử. Ở Hà Nội, việc buôn bán trầm chỉ là mảng nhỏ. Cái tên Dung Trầm chẳng nói hết những lĩnh vực của bà chủ Dung. Do tính chất công việc cần người tin cậy, vì tiếp xúc với tiền, Hưng Tàu Phù được chọn mặt người vàng bởi gã bản lĩnh có thừa. Chưa kể đã từng ăn cơm cân mặc áo số nên chẳng ngán điều gì. Chuyến đi Nha Trang mất đúng một tuần, lúc quay về có ngay 200 đồng khiến Hưng Tàu Phù đứng ngồi không yên. Số tiền kiếm được quá dễ bằng vài tháng lương khiến gã tiếc cho bản thân, chăm chỉ xách cặp lồng cơm đi làm quá lâu. Được nghỉ cả ngày để tối đi tàu chợ xuống Hải Phòng. Nhớ đến ông cự phách đã bỏ công chắp nối, Hưng Tàu Phù quyết định lượn qua nhà để khoản đãi ông mấy vại bia, gọi là có đi có lại. Trong cuộc sống hàng ngày, gã ghét nhất kiểu chỉ biết ăn người, còn của mình bo bo. Với những dạng người đó, tốt nhất tránh xa như tránh hủi. Ngoài số tiền lớn vừa cầm trên tay, chuyến đi khiến gã mừng hơn nữa khi gã Tư Sầu rúi cho lọ thuốc chữa hắc lào vào ghẻ. Đây là thuốc bí truyền, không phải loại thuốc đép thông dụng. Dù chẳng rõ sự hữu nghiệm đến đâu, gã hy vọng cái biệt hiệu Tàu Phù sẽ rơi khỏi tên cúng cơm trong nay mai. Tuổi già, chẳng có bận rộn như lớp trẻ, ông cự phách nhận lời cùng Hưng Tàu Phù sang phố Trần Xuân Soạn uống cốc bia mừng cho gã hanh thông ngay lần đầu tiên. Bóc củ lạc luộc cho vào mồm, ông cự phách điềm đạm phân tích. Khi thoáng thấy bóng một gã trung niên cưỡi con xe cá xanh lượn về về ngang qua. Tay hỉ đầu bạc buôn vải từ miền Nam ra, truyền thuốc tây từ miền Bắc vào, kiếm khẩm tiền nhưng không bền. Hiện nay gần như chắc chắn số vải KT trong đó gửi ra là hàng ăn cắp. Bởi vải theo tiêu chuẩn mỗi người có vài mét trong một năm, lấy đâu ra thừa nhiều để bán ra thị trường. Riêng khoản thuốc tây gửi vào còn nghiêm trọng hơn, bởi thuốc của tay đó làm từ bột sắn, bột rong giềng, có trộn thêm chút ký ninh cho đắng lè lưỡi. Từng có vài năm dưới trướng đại ca Hỉ Đầu Bạc, nghe tin động trời nên Hưng Tàu Phù hỏi ngay. Sao ông nắm nhiều thông tin mà con không biết? Chẳng nhẽ bên công an không xích tay lão đó? Uống cạn vài bia rồi ra hiệu cho bà chủ bưng thêm hai vại nữa, ông cự phách khẳng định. Cửa nhà tù Hòa Lò đã mở, việc Hỉ Đầu Bạc vào đó chỉ là sớm hay muộn thôi. Bởi giờ đây tay đó như cá nằm trên thớt, chạy đâu cho thoát. Hưng Tàu Phù thở phào nhẹ nhõm, hóa ra việc dứt tình với đại ca khiến gã thoát hiểm trong gang tấc. Tháng trước khi oán trách Hỉ đại ca không giao việc làm ăn cho mình có đồng ra đồng vào, giờ gã thấm câu đồng tiền xương máu, không dễ nuốt. Nếu đại ca Hỉ Đầu Bạc vào tù bóc lịch, lũ đàn em như Huệ Min sẽ vào theo do nhiều lần chuyển hàng ra bưu điện. Tội làm hàng giả bị xử nặng, nhưng tội làm thuốc tây giả còn xử nặng hơn. Có vài trăm đồng trong túi quần qua cơn bĩ cực, tự dưng Hưng Tàu Phù mơ thấy mình là đại ca có một lũ đàn em chỉ đâu đánh đấy. Gã hiểu làm đầu sai sẽ chẳng ngóc đầu lên được. Đang ôm giấc mộng làm đại ca, gã bất ngờ bừng tỉnh khi nghe thấy ông cự phách nhắc khéo. Thôi, cậu về nghỉ sớm, để tối nay còn xuống phòng. Hãy nhớ câu, dĩ hỏa vi quý. Không để Hưng Tàu Phù trả tiền, Ông cự phách nhanh tay thanh toán rồi chậm rãi quay về. Nhìn thấy hôm nay thời tiết mát mẻ, ông quyết định cưỡi con xe Peugeot cá vàng của mình lượn một vòng bờ hồ như thú vui tao nhã. Dẫu người Hà Nội hay nhắc đến câu về, đẹp trai đi bộ không bằng mặt dỗ đi lơ. Nhưng ngày trước con trai ông bập vào yêu chưa từng ngỏ lời mượn con xe lơ đi tán gái. Xe đạp Peugeot giá trị là vậy, mỗi lần ông diện bộ đồ may bằng vải tuyết si rồi cưỡi xe đi dạo, không hiếm người phải ngoái lại nhìn, còn bà vợ ngồi nhà thấp thỏm không yên. Ngày xưa trước khi lấy vợ vài năm, ông đã bập vào yêu một người phụ nữ lớn tuổi. Mối tình chị em cọc cạch bị hai gia đình phản đối. Nhưng một người con gái ra đời khiến sợi dây liên hệ vẫn còn ràng buộc. Tuổi trẻ ai chả từng mắc sai lầm. Làm cha ở tuổi 23 khiến ông hoảng sợ. Thay vì đối mặt với khó khăn, ông đã trốn về trang trại của gia đình ở Chi Nê Hòa Bình, rồi ở lì tại đó gần một năm. Con gái ra đời dù không được nhà nội công nhận, tuy vậy cha của ông là cụ Cự Lộc vẫn ngầm sai người mang tiền và thuê một bà vú em sang chăm sóc đứa cháu nội rơi vãi. Giá kể ngày đó người tình của ông sinh hạ một con trai, chắc chắn các đấng sinh thành đã mở vòng tay đón nhận. Thời gian thấm thoát trôi, đứa con gái sinh ra trong sự ghẻ lạnh ngày nào giờ đã thành bà chủ giàu có ức vạn. Không riêng gì con phố bà Triệu, nhiều gia đình buôn bán lâu năm đều biết đến cái tên Dung Trầm. Dù con gái giàu có nào vậy, xấu hổ trước việc làm trước kia của mình, ông cự phách chưa một lần ngỏ lời nhờ giúp đỡ khi gặp khó khăn. Tình cha con giữ kẽ nào vậy, nhưng việc ông nhờ con gái tạo điều kiện cho gã Hưng Tàu Phù như một ngoại lệ, dẫu sao giữa ông và giáo sư Hoàng là chỗ ân tình. Bước chân vào nhà, ông cự phách thấy vợ hì hà không cáu bẳn như mọi ngày. Hóa ra sáng nay bà mua rẻ đồng mỡ rau sơ mới của một phụ nữ gánh ở dưới ô Đồng Lầm lên phố bán. Rau muống của hợp tác xã nông nghiệp chuyển cho cửa hàng mậu dịch bán toàn loại cằn cỗi hoặc dập nát nhưng đang thời đói kém nên mọi người vẫn phải mua như cướp, bán như trò. Với mỡ rau sơ mới, bà Hiền ngồi tính cuộn rau thái nhỏ trộn cơm nguội cho mấy con gà ăn được 2 ngày. Buổi trưa hai vợ chồng ăn 1/4 mớ rau luộc dầm xấu cùng chút mắm tép trưng thịt. Buổi chiều khi con trai và con dâu đi làm về, bà tính luộc qua rồi phi tỏi xào ăn cho trôi miếng cơm. Thấy chồng mặc quần áo chỉnh tề rồi mở khóa con xe Peugeot, bà Hiền biết có ngăn trả được, bởi tính phong lưu dù trong mọi hoàn cảnh nó ngấm vào máu từ thời bố chồng bà là cụ Cự Lộc. Xuất giá tòng phu nên bà hiểu, dù sự giàu sang chẳng còn, nhưng nhà phải có nóc nên chưa bao giờ bà trái ý ông. Dù không có điện ban ngày, thời tiết cuối thu đầu đông khiến bà Hiền thấy làm việc nhà đỡ mệt hơn. Vừa thổi cơm, bà vừa nhẩm tính, gạo đã đăng 1 yến, dầu hòa đã mua 5 lít, tiêu chuẩn thịt theo tem phiếu sẽ dành để cuối tháng xếp hàng mua mỡ về dùng từ nay đến Tết. Vun vén gia đình là vậy, nhưng việc con dâu 3 năm chẳng thấy bụng nhô lên khiến bà như ngồi trên đống lửa. Dẫu đang thời đại mới, nhưng không sinh nổi mụn con sẽ có tội với các cụ ở cõi cao xanh. Chẳng biết nghe ai nói, bà nghi rằng con dâu chẳng phải ăn lắm lú mề như mấy con gà mái, khéo trong bụng toàn trứng ung nên chả thể đậu thai. Bưng mâm cơm đặt lên bàn, nhìn đồng hồ kém 5 phút là tới 12 giờ trưa, nhưng chồng vẫn chưa thấy quay về. Bà Hiền với chiếc quạt nan để quạt cho đỡ nực, rồi nói thành tiếng. Khéo ông này đi lẹo tẹo với con đĩ nào rồi. Không đạp xe lên bờ hồ như mọi bận, ông cự phách ghé vào nhà thờ Hàm Long, ngồi lặng lẽ trong thánh đường, chỉ còn vài người do đã hết giờ hành lễ. Cuộc đời ông trải qua nhiều thăng trầm, chỉ có nơi này ông tìm thấy sự bình lặng trong tâm hồn. Ngày trước, nếu phụ thân của ông không ngăn cản, chắc chắn ông cùng mẹ đẻ của Dung Trầm đã về chung một nhà. Thật ra, việc vợ hơn chồng vài tuổi chẳng thành vấn đề, bởi mẫu thân hơn phụ thân của ông tận 6 tuổi. Mấu chốt vấn đề ở điều khó nói, vì sợ mang tiếng phân biệt. Kỳ thực do người con gái ông thương xuất thân từ gia đình công giáo, bởi vì các cụ thân sinh sợ ông bị nhà gái bắt cải đạo. Sau năm 1954, gia đình nhà cô người yêu đã di cư vào Nam. Chẳng hiểu sao con gái ông được giao lại cho bà vú nuôi chăm sóc cùng lời hứa, 2 năm sau sẽ quay về đón. Một con bé 12 tuổi, chẳng làm vướng bận ai, bị bỏ lại giữa thành phố toàn người xa lạ. Vết thương lòng hằn sâu trong ký ức bởi lời hứa quay lại đón kéo dài hơn 20 năm, cho đến tận năm 1975, chưa từng hỏi và con gái không hé răng. Nhưng ông biết cái tên Dung Trầm đã nói lên tất cả. Bởi nếu Trầm Hương là hội tụ của linh khí đất trời qua dòng nhựa chảy ra từ vết thương trên cây gió bầu, sau đó được hun đúc bởi sự khắc nghiệt của nắng gió và thời gian để thành linh khí của trời đất, con gái ông bao năm sống với vết thương lòng khi mẹ cùng các cậu các dì và ông bà ngoại bỏ lại Hà Nội, có lẽ họ không chấp nhận giọt máu rơi của gia đình tư sản Cự Lộc. Sau khi đất nước thống nhất, bên nhà ngoại có ra Hà Nội tìm gặp, nhưng quá muộn, con gái ông đã ân đoạn tình tuyệt với những người họ đồng. Từ phố Hàm Long, xuôi con dốc Bà Triệu, ông Cự Phách nhìn thấy một bà cụ tóc bạc phơ đang ngồi trong hiệu sách cũ. Đó chính là bà Vũ nuôi ngày xưa cưu mang con gái nhà chủ và chăm sóc chu đáo hơn cả con mình đẻ ra. Định ghé vào nói chuyện cùng con gái, nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nên ông đành xuôi về ngã tư rồi rẽ sang phố Nguyễn Du để quay về nhà. Có những bí mật sống để bụng, chết mang theo. Có những bí mật chẳng thể chôn vùi trong trầm tích của thời gian. Việc cần nói vẫn phải nói, bởi nếu không sẽ thành nỗi ân hận muộn màng. Vừa dắt xe vào nhà, thấy bà vợ nói ngay chuyện con dâu mãi không có tin vui. Ông Cự Phách thở dài nói:
"Nếu việc chờ đẻ mà dễ như gà hay vịt, sao ngày xưa bà dặn mãi mới được thằng Cự phòng?"
Ngồi trong quầy, nhìn ra căn phòng có hơn chục người ngồi đọc sách. Tần tranh thủ lấy len trong túi ra, đan nốt chiếc áo khi mùa đông sắp đến. Không như các cơ quan xí nghiệp, thư viện nơi cô làm việc chỉ thật sự bận rộn lúc nghỉ hè, bởi phục vụ các cháu học sinh. Ai cũng nói làm thủ thư nhàn hạ. Kỳ thực nhàn quá, dễ gây nhàm chán, bởi công việc đều đều như guồng quay. Ngày trước chưa lấy chồng, và những tối thứ năm, khi thư viện tổ chức những buổi nói chuyện, Tần thường xin ở lại phục vụ để gặp các học giả, các nhà văn, nhà thơ tên tuổi. Sau ngày lên xe hoa, cô biết phận làm dâu chẳng còn tự do như trước. Hôm nào muộn lắm, tầm 16 giờ 45, cô đã có mặt tại nhà. Từ cuối dốc Bà Triệu đạp xe về phố Lê Văn Hưu không quá 15 phút, thậm chí có lần xe bị thủng xăm, cô đi bộ đi làm vẫn thấy thoải mái và kịp giờ. Cuối giờ, tranh thủ lãnh đạo đi họp, chị Hoa làm cùng ca đã ra phía sau để làm cá và rửa rau. Chút nữa về nhà chế biến được luôn, lại tiết kiệm được vài xô nước. Không riêng chị Hoa, nhiều lần thấy cơ quan điện nước đầy đủ, chính Tần đã tranh thủ đun một siêu nước to, sau đó hết giờ làm cô mang về, rót vào các chai để uống dần. Biết mẹ chồng khó tính, gặp dịp nước yếu chỉ đủ dùng cho sinh hoạt, cô mang quần áo bẩn đến cơ quan giặt rồi mang về phơi, xà phòng do chồng tự làm nên đỡ một khoản. Cuộc sống khó khăn là tình hình chung, so với những người chị lao công hay nhiều người khác, cô tự cảm thấy mình may mắn khi có xuất biên chế làm trong thư viện ngay khi tốt nghiệp Đại học Văn hóa. Dẫu học không cao, nhưng ngày được Cự Phóng dẫn về ra mắt gia đình trên phố Lê Văn Hưu, cô cảm thấy mình may mắn vì tiêu chuẩn đầu tiên do mẹ của người yêu đặt ra, con dâu tương lai phải có biên chế nhà nước và hưởng chế độ tem phiếu như quy định. Với những người phải ăn gạo giá cao, bà không chấp nhận bởi tương lai quá bấp bênh. Phận làm dâu nên không tránh khỏi sự thiệt thòi. Ngẫm ra Tần thấy mình còn may mắn chán vì bố mẹ chồng còn khỏe mạnh, lại dư giả về kinh tế, chẳng cậy nhờ con cái. Chưa kể do chồng là con một nên tránh được giặc biên ngô, hai cảnh hai chị em dâu sống chung dưới một mái nhà nảy sinh mâu thuẫn. Dù thuận lợi là vậy, cô không khỏi suy nghĩ về một việc hệ trọng. Hàng tháng, mỗi lần giặt và phơi khăn xô, cô thường tế nhị phơi tít sâu phía trong khoảng không ở trên gác. Tuy nhiên vẫn không qua được mắt bà mẹ chồng. Ngày trước bà chỉ thở dài không nói. Dạo gần đây, bà bóng gió xa xôi những lời nói còn sắc hơn cả con dao bài nhỏ để bổ cau của mấy bà cụ trên chùa. Phụ nữ lấy chồng, ai chẳng muốn hưởng hạnh phúc làm mẹ. Khổ nỗi chồng cô uống hơn 30 thang thuốc chưa có chuyển biến, nên mẹ chồng đổ riệt con dâu chẳng có trứng. Nhận cuốn sách do cậu sinh viên vừa trả, Tần tìm cuốn mới rồi quay lại việc đan len nhằm giết thời gian. Hôm nay giữa tuần, nên cô biết thư viện đón 20 bạn đọc là nhiều. Việc tìm sách và nhận sách mất không quá 45 phút. Thời gian còn lại, hai chị em phân công nhau làm sao vừa làm việc công, vừa làm việc tư được, nhưng không bị lãnh đạo phê bình. Công việc nhàn hạ khiến cô tự thấy mình như mấy cuốn sách phủ bụi, do chẳng ai động tới. Nhiều lúc sự an phận thủ thường đem lại cho người ta sự an toàn, một cách nhàm chán. Nhìn đồng hồ đã 16 giờ 10, cô liếc nhìn mấy độc giả đang say sưa đọc sách rồi khẽ thở dài vì sợ họ đọc quên cả giờ giấc. Dù còn tận 20 phút nữa mới hết giờ làm, cô biết các phòng ban, mọi người đều nhấp nhổm làm việc riêng. Bởi thu nhập từ 8 giờ vàng ngọc đủ duy trì cuộc sống ở mức độ vừa phải. Từ bên ngoài đi vào, chị Ngọc đến bên cạnh Tần hai con cá đã mổ và làm sạch sẽ rồi nhắc. Mang về rán giòn cho chồng tầm bổ. Đàn ông suốt ngày sơi đậu phụ, khác nào chim sẻ gặp trời mưa. Tiền ong chưa cần phải thanh toán. Làm cùng nhau nhiều năm, Tần chẳng giấu gì chuyện lĩnh lương hàng tháng đều phải nộp mẹ chồng không thiếu một xu. sau đó mua gì bà sẽ phát tiền vừa xoàn. Giống hôm đi xếp hàng gạo, biết cửa hàng chỉ bán mỗi hộ gia đình một yến gạo, nên bà phát đúng 4 đồng, không hơn kém một xu. Đạp xe về nhà với hai con cá. Cô hình dung việc đầu cá nấu canh chua, cho thêm hành thì là cùng chút mè, thân cá rán giòn cho bố chồng và chồng nhâm nhi chén rượu thuốc. Cánh phụ nữ mút mát đầu cá là vừa đẹp. Tính toán là vậy, Tân thoáng e ngại. Cô biết mẹ chồng tiếc chỗ mỡ nếu rán cá nên sẽ nói ra nói vào. Nhưng đúng như chị Ngọc đã nói, suốt ngày đậu phụ luộc và lạc rang khiến chồng cô như tu trong buồng ngủ, chẳng cơm cháo gì. Trời còn sớm, dù bếp dầu đặt bên cạnh, Tân vẫn lấy củi nhét dưới chiếc kiềng rang rồi đặt chảo lên trên. Cá mua chưa phải chi tiền, nhưng nét mặt mẹ chồng không vui. Bà vừa rang lạc và mua đậu phụ về trộn với giá đỗ, rắc lạc lên trên, là món nộm chẳng giống ai. Món này cô chẳng dám đụng đũa vì thấy nó ngang phè. Khi chảo vừa khô, mẹ chồng cô mở tràn xúc một thìa mỡ trong chiếc liễn sứ thả vào giữa chảo. Dù bà không nói câu nào, Tân biết cô phải rán giòn hai con cá với thìa mỡ đó. Buổi tối điện không tăng giảm đột ngột. Trong lúc mọi người ngồi xem vô tuyến, Tân rửa bát và tranh thủ tắm giặt để còn đan cố chiếc áo len. Chiều nay nghe đài báo sắp có gió mùa đông bắc, cô chỉ biết thở dài, đưa ánh mắt nhìn xa xăm. Bởi chồng cô hôm nào nhìn tờ lịch không có chữ RT khoanh tròn là khuôn mặt dạng người. Hạnh phúc là sự sẻ chia và đồng cảm. Nhưng lúc cô cảm thấy mình giống kẻ ăn mày tình yêu vậy. Nếu không vì áp lực phải sinh bằng được một thằng cu, cô trải chiếu ngủ dưới nền nhà cho thoải mái. Cầm sẵn tem phiếu mua thịt cùng tiền do mẹ chồng đưa, Tần lên gác đặt đồng hồ báo thức. Cô tính toán để khi mua xong số thực phẩm, vẫn kịp giờ đi làm. Khi chương trình đọc truyện đêm khuya vừa bắt đầu, thấy chồng cầm trên tay một chai thủy tinh có chứa chất sền sệt màu xanh và tỏa ra mùi thơm hắc, cô nói ngay. Xà phòng hay dầu gội đầu, anh đều làm được, sao không nghiên cứu loại gì uống vào, rồi sinh ra em bé, có phải thiết thực hơn không? Mong trải chiếu xuống nền nhà ngủ chưa kịp thực hiện. Khi buông màn đi ngủ, cô đã thấy chồng mình nằm dưới đó như phản ứng lại câu nói của vợ. Chẳng còn thiết tha mời chào như ép buộc, cô đặt chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh để dậy đúng giờ đi mua thực phẩm. Trong giấc ngủ chập chờn, cô nghe thấy tiếng trẻ con khóc oe oe, sau đó là tiếng đứa bé đang bi bô gọi mẹ. Chập chờn trong giấc ngủ không trọn vẹn, khi đồng hồ đổ chuông báo thức, cô nhanh chóng rời nhà, đi xếp hàng lúc mọi người phố vẫn chìm trong giấc ngủ. Trời sắp sang đông, nên buổi sớm se lạnh. Tân đến cửa hàng thực phẩm đã thấy nhiều người đứng thành hàng dài trong yên lặng. Họ kiên nhẫn đứng đợi với vẻ mặt cam chịu. Ở dưới chân mọi người còn dăm viên gạch thay mặt chủ nhân. Những cụ già khó ngủ nên việc dậy sớm chẳng thành vấn đề. Họ bòm bèm nhai trầu và thầm thì nói chuyện do sợ ảnh hưởng đến người khác. Chưa có những người xếp hàng chuyên nghiệp, họ đợi sát giờ mở cửa sẽ xuất hiện. Dường như có sự móc ngoặc từ trước, mấy cô mậu dịch viên thường ưu tiên phần thịt ngon bán cho họ, nhưng không ai dám phản đối. Khi quyền của mấy cô mậu dịch viên quá lớn, hầu hết mọi người chỉ mong mua xong rồi về lo việc khác. Ý kiến sẽ bị người phía sau phản đối. Đi xếp hàng từ 4 giờ kém 15 phút. Đúng 8 giờ 30, Tân đã mua được thực phẩm theo tem phiếu. Cô vội vàng quay về để thức ăn vào trạn, rồi thay quần áo đi làm. Lúc này trên bàn có bắp ngô luộc để phần nên cô nhét vào túi mang đi luôn. Không ai nấu cơm sáng, cặp lồng mang đến cơ quan có bát cơm rang cùng dưa chua. Với cô như vậy cũng xong bữa. Vừa thấy Tần xuất hiện, chị Hoa nhắc cô nói dối cho khớp việc đi muộn. Bởi không có con nhỏ nên chẳng nại ra lý do con ốm hay đi khám thai sản. Hợp lý nhất vẫn là ra phường xin xác nhận hộ khẩu. Thấy chị Hoa hỏi về món cá rán, dù chẳng được mút mát chút nào, Tần khen ngon như chính cô sơi hết cả hai con cá vậy. Chuyện quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu vốn là đề tài muôn thuở, bởi vậy giờ đây cô thấm thía câu tục ngữ đọc được trong sách. Cái cây đài bi, cái lá đài bi, mẹ thương con mẹ, thương gì nàng dâu. Dậy sớm, khi vợ đã rời nhà, cửa phòng nhanh chóng gấp vỏ chăn mỏng và gối đặt trên giường. Anh sợ chút nữa mẹ mình ngó vào, thấy cảnh ngủ riêng dưới nền nhà thành to chuyện. Biết mình không có tính cách mạnh mẽ như chị gái cùng cha khác mẹ, nhưng xét về sâu xa, anh hiểu những gì chị gái trải qua đã tạo thành con người đó. Trước áp lực phải sinh con, tạm thời anh chưa bị điểm mặt chỉ tên, nhưng thấy vợ chịu nhiều thiệt thòi khiến anh thoáng buồn. Lấy vợ khi bước sang tuổi 30 không phải là quá muộn. Việc đi ra khỏi cuộc chiến không sứt mẻ gì đã là một đặc ân lớn, trong khi đồng đội nhiều người đã nằm xuống nơi chiến trường. Dù chẳng tin mấy lời thêu dệt về chuyện bộ đội radar nhiều người vô sinh, nhưng quả thực chẳng cần phải đến nhà thuốc cứu thế bắt mạch bốc thuốc, anh đã nhờ người bạn thân làm bác sĩ kiểm tra chất lượng tinh dịch. Người bác sĩ đã tế nhị nói, có bột mới gột nên hồ, khiến anh buồn tê tái. Phũ mồm như gã Hưng ghẻ tàu, một lần ngồi hàng nước từng tuyên bố. Nhiều thằng cả đời chả dùng hết một cái capot, vẫn chẳng có nổi mụn con. Không phải ăn cơm răng, bữa sáng của cự phòng là hai quả trứng vịt lộn. Ngồi ăn sáng tự dưng anh thầm so sánh. Nếu mẹ mình hay nói, ăn gì bổ nấy. Đáng ra, hai quả trứng này phải dành cho vợ ăn mới đúng đối tượng. Dắt xe đạp rời nhà đi làm, dù chẳng cưỡi con xe Peugeot cá vàng của bố mình, nhưng với con xe đạp favorite, duy nhất của viện khoa học, anh vẫn được coi là kỹ sư có điều kiện kinh tế ăn đứt nhiều người. Ở con phố đang sống, không hiếm nhà có xe máy để đi, nhưng nhà có tới 3 xe đạp cũng là hiếm có. Bởi vậy cảnh chồng gò lưng đèo vợ đi làm thường thấy, không có ở vợ chồng anh. Đến cơ quan, thấy lãnh đạo viện thông báo họp, cự phòng tỏ thái độ thờ ơ. Kể thực anh biết hôm nay có quyết định bổ nhiệm trưởng phòng thay cho phó tiến sĩ Vận nghỉ hưu. Giá kể một nhà khoa học chân chính không sao, kẻ ngồi vào ghế trưởng phòng là con buôn theo đúng nghĩa. Từng học cùng nhau hồi cấp 3, rồi lên đại học. Ngay khi đang học năm cuối, cự phòng cùng nhiều sinh viên viết đơn xung phong nhập ngũ. Trong khi đó tay thành híp, mài vân hoa gẹo bướm và lần như trạch. Do là những sinh viên được đào tạo bài bản, nên anh đã được bổ sung về binh chủng radar. Rời quân ngũ khi nước nhà thống nhất, anh quay lại trường học nốt và được phân về viện công tác. Khi đó thành híp học xong, đã kịp được sang Liên Xô, học thêm 8 tháng. Rồi được ra nước ngoài tiếp xúc với nhiều tài liệu chuyên ngành, vốn liếng kỹ sư Thành mang về nước là tủ lạnh, xe đạp và vải vóc. Nếu xét về chuyên môn, cự phòng biết mình hơn hẳn kỹ sư Thành. Ngạt nỗi, do dính thành phần gia đình tư sản, đến bây giờ anh vẫn chẳng thể vào đảng. Trong tiêu chuẩn xét chọn và đề bạt cán bộ, ứng viên phải đảm bảo vừa hồng vừa chuyên. Về khoản này, anh biết mình thua kỹ sư Thành, vì anh ta được kết nạp đảng ngay khi được phân về viện công tác. Dẫu không phục và có phần bất mãn vì làm việc dưới quyền kẻ rốt chuyên môn, giỏi nịnh bợ, đón ý cấp trên. Nhưng cự phòng hiểu mình chỉ là một kỹ sư quen, tốt nhất làm xong phần việc được giao, rồi về nhà chế ra xà phòng, dầu gội, bán cho những người có nhu cầu, nhằm kiếm thêm chút thu nhập ngoài đồng lương còm cõi. Sau khi uống nước trà, ăn phong kẹo lạc do tân trưởng phòng Đinh Tiến Thành mang đến khoản đãi, mọi người nhanh chóng quay về công việc thường nhật của mình. Nhằm tránh bị để ý không cần thiết, cự phòng đặt cuốn từ điển chuyên ngành tiếng Nga dày cộp trước mặt, bởi anh biết dù có sang Nga tu nghiệp 8 tháng, do mải đi buôn nên kỹ sư Thành chỉ nói được vài câu chào hỏi thông dụng. Chẳng phải đố kỵ hay chê bai, nhiều lần viện đón tiếp các đoàn chuyên gia Liên Xô ghé thăm và làm việc. Hầu như kỹ sư Thành luôn kiếm cớ vắng mặt vì lo giấu dốt khoản tiếng Nga. Không thích hút thuốc hay uống rượu, thú vui duy nhất của kỹ sư cự phòng bây giờ là âm thầm nghiên cứu loại sáp nè, tương tự loại Vaseline của Liên Xô, nhưng với giá thành rẻ hơn. Có thể phụ nữ trong miền Nam không cần, nhưng ở ngoài Bắc, từ trẻ em cho đến phụ nữ đều cần sáp nè khi tiết trời hanh khô. Đặc biệt trong tháng 10 và tháng 1, dân gian quen gọi là trời hanh. Khi đó dù da có đẹp tới đâu, nếu không có sáp nè sẽ khiến làn da cũng như môi bị nứt nẻ. Đặc biệt là những người hay nấu ăn tiếp xúc gần củi lửa. Chính sự khắc nghiệt của thời tiết nên đã có câu, bà vẫn khen con bà đẹp, đến tháng 10 tháng 1, bà sẽ biết con bà đẹp hay không. Đúng 2 tháng làm việc dưới quyền trưởng phòng Đinh Tiến Thành, kỹ sư phòng thở phào nhẹ nhõm bởi mọi việc vẫn như thời ông phó tiến sĩ Vận còn điều hành. Dù công việc nghiên cứu mang tính bản giấy, ít vận dụng vào thực tiễn, nhưng khác với các đồng nghiệp ham bàn chuyện thế giới hay việc Phạm Tuân bay vào vũ trụ, kỹ sư cự phòng thay vì ngửa cổ lên bầu trời ngắm sao, anh tận dụng thời gian nhàn rỗi, đọc tài liệu và chế tạo ra những sản phẩm mang tính thiết thực trong sinh hoạt gia đình. Chính sự thờ ơ của lãnh đạo, sự quản lý thị trường ngặt nghèo của bên phòng thuế khiến nhiều hợp tác xã chẳng dám bung ra. Lúc mang kế hoạch của mình đến các cơ sở, nhiều nơi đã lắc đầu bởi họ quen với kế hoạch và chỉ tiêu sản xuất do cấp trên giao xuống. Có tài không được trọng dụng, có kiến thức chẳng được phát huy, giống như người hết đất dụng võ, bản thân cự phòng thấy mình đang phí hoài nhiệt huyết và công sức ở viện nghiên cứu vô tác dụng này. Đạp xe về nhà chưa tới giờ cơm, cự phòng vào căn buồng nhỏ vẫn thường dùng làm nhà kho ngay cạnh buồng ngủ. Bên trong là những bình, những lọ thủy tinh cùng một chiếc xoong nhôm và đèn cồn. Với những người ngoại đạo, đây là những mớ chai lọ chờ bán đồng nát. Nhưng với một kỹ sư hóa học như anh, nơi đây là một thánh đường khoa học để anh thỏa sức đam mê, làm những nghiên cứu còn đang ấp ủ. Hôm trước khi nghe chị gái nói về giá tiền của mấy khúc gỗ mục được gọi là trầm, Cự Phong bất ngờ đề nghị làm ra mùi hương gần giống như vậy, rồi tẩm ướp vào bất kỳ khúc cồi nào. Tuy nhiên chị gái có biệt danh Dung Trầm đã mỉm cười giải thích, cái lọ hương liệu dù giống mùi trầm vẫn kém xa một trời một vực. Nó khác nào so sánh vải valise với vải cốt tông. Trời tháng 10 trưa cười đã tối chẳng sai. Khi dùng xong bữa, thấy điện không còn bị cắt, Phong lững thững bước vào phòng ngủ. Trên tay anh cầm chiếc xoong nhôm loại vốn dành để quấy bột cho trẻ em, cầm chiếc thìa khuấy đều chất sền sệt có mùi thơm dịu nhẹ. Anh nói với vợ, em bôi vào mặt và hai tay sẽ chống nẻ rất tốt. Trong lúc đợi vợ dùng thử sáp nẻ do mình chế biến còn tốt hơn cả loại Vaseline của Liên Xô, dù chưa đến ngày tờ lịch có ghi hai từ RT nhưng kỹ sư Phòng vẫn háo hức lạ thường. Đợi vợ bôi sáp nẻ xong xuôi, anh quay lại phòng thí nghiệm nhỏ của mình, mở chiếc ống bơ sữa bò, lấy ra một thứ chất lỏng có mùi cồn iốt rồi bôi vào chỗ kín. Chính câu nói có phần thách đố của vợ hai tháng trước khi nhắc anh chế tạo ra loại thuốc sinh em bé, bởi vậy Phòng tạo ra thần dược Phòng The cho riêng mình. Chẳng phải thầy lang hay dược sĩ, do vậy anh không dám làm ra loại thuốc uống vì sẽ nguy hiểm. Với loại thuốc này, nó giống như sáp nẻ, khó gây phản ứng phụ. Buổi sáng khi đồng hồ báo thức đổ chuông, Cự Phong thức dậy đã thấy vợ bóp thuốc đánh răng vào bàn chải và thả khăn mặt vào chậu nhung cho mình. Bởi vợ anh sợ khăn phơi qua đêm dễ bị rời leo. Chưa cần vợ nhận xét thành lời, sự quan tâm chu đáo đã cho biết loại sáp nẻ cùng thần dược Phòng The do mình chế tạo đã thành công vượt xa mong đợi. Thấy còn sớm chưa đến giờ đi làm, kỹ sư Cự Phòng lấy chai đựng thuốc đỏ sắp hết mang ra xúc rửa cho sạch. Sau đó anh nghiêng chiếc ống bơ sữa đỏ rót vào chai thủy tinh, rồi đậy nắp cẩn thận nhằm tránh người khác động vào. Kỹ sư Cự Phòng cẩn thận ghi dòng chữ tiếng Nga có nghĩa là hạnh phúc ở bên ngoài, đưa lọ thủy tinh ra trước ánh nắng sớm, ngắm thứ chất lỏng có màu hổ phách. Không nén được vui sướng vì thành quả lao động của mình, kỹ sư Cự Phòng bất ngờ cất tiếng hát. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, chưa có khi nào lòng ta mê say, sóng nước trùng dương dài theo bờ cát, những dãy đảo xa nằm nghe biển hát. Buổi sáng trước lúc dắt xe ra khỏi nhà, Cự Phòng không quên buộc chiếc cặp giả da màu đen phía sau, còn cặp lồng cơm ở phía trước. Trong trang phục quần xanh, áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác chiếc áo bu rông mỏng được may bằng loại vải gabardine không thấm nước khi gặp những cơn mưa phùn. Vải được gửi từ Pháp nên ăn đứt loại gabardine tô châu. Riêng chiếc khóa phép mưa tuy bằng đồng, Cự Phòng từng được một đồng nghiệp gạ đổi chiếc lốp xe đạp nhưng anh không đồng ý. Ngày nhận được vải và phép mưa tuy, anh cầm sang bên nhà cụ Tái, một thợ may lành nghề bên phố Ngô Văn Sở để may đo. Cụ Tái ngày xưa hay may quần âu cho những ông công chức thời Pháp thuộc. Sau năm 1954, cửa hàng của cụ vắng khách bởi nhu cầu ăn mặc khác xưa. Không còn may những quần âu bằng các loại vải nhập khẩu, đất nước thời chiến tranh nên trang phục chỉ có màu xanh tím than của giai cấp công nhân và màu xanh lá cây của những người lính, đồng bào quen gọi là màu xanh bộ đội. Chiếc máy khâu từ những năm 1930 giờ chuyển sang tích kê mông và đầu gối cho khách. Thỉnh thoảng có người mua được mấy mét vải mậu dịch đến may đo hoặc bà con nhờ lộn cổ áo. Khi cầm sấp vải cùng chiếc phép mơ tuya đồng có khắc chữ Made in France, cụ Tái tuy đã già, mắt còn kém, nhưng vẫn lấp lánh niềm vui. Không mấy khi được may áo cho khách bằng vải tốt, cụ đã dành tâm huyết khiến cho kỹ sư Cự Phòng mặc vào, nhìn chẳng khác gì trang phục được gửi từ nước ngoài về. Công việc ở viện nghiên cứu chẳng nhiều đến mức phải mang cả cặp tài liệu về nhà. Thực ra bên trong cặp tài liệu căng phòng là những bánh xà phòng bọc giấy nến, những mẻ sáp nẻ đựng trong hộp nhôm mua tại chợ Đồng Xuân. Chấp nhận lấy công làm lãi, kỹ sư Cự Phòng cần mẫn chế biến và bán trao tay, bởi toàn bộ lương đã phải nộp hết cho mẹ mình. Số tiền kiếm được từ việc này tuy không nhiều, nó vẫn khiến anh tự tin hơn mỗi khi ra đường. Hai vợ chồng được tiêu chuẩn 13 cân gạo một người, với tri thức như anh chẳng sơi hết được dù một nửa là khoai và sắn. Tuy nhiên, nếu mấy năm trước đồng lương của hai vợ chồng chưa có con cái vẫn đủ sống. Bước sang năm nay, kỹ sư Cự Phòng cảm nhận rõ lương chỉ đủ chi tiêu trong 18 ngày là giỏi. Do vậy anh không trách mẹ thu hết lương để chi tiêu cho gia đình. Lương đại học hồi trước được 65 đồng, nhưng là thanh niên chưa vợ nên sống ổn. Sau vài năm có tăng lên 80 đồng, không bù lại trượt giá. Vợ anh học hệ trung cấp nên lương cơ bản có 36 đồng, giờ tăng lên 40 đồng, nhưng cộng cả hai vợ chồng là 145 đồng. Nếu so với lương của ông viện trưởng 120 đồng và ông viện phó 112 đồng, hai vợ chồng gộp lại không bằng suất lương của họ. Nghĩ đến tay trưởng phòng rốt nát, hưởng lương 78 đồng. Kỹ sư phòng thở dài vì biết nhà mình chẳng có mà làm lãnh đạo do vướng lý lịch thành phần. Nhiều lúc anh thầm nghĩ, giá kể mình được kết nạp đảng hồi còn ngoài chiến trường, biết đâu trước trưởng phòng chẳng đến lượt tay thành híp. Ngồi dán mắt vào cuốn từ điển khoa học, tuy vậy những tờ giấy trắng trước mặt được kỹ sư phòng ghi chi chít những công thức để làm kem đánh răng. Thật ra nguyên liệu không khó kiếm, nhưng để trộn theo đúng tỷ lệ và một số máy nữa nhằm cho ra sản phẩm hoàn hảo thì anh chưa có. Công việc ở viện nhìn ai cũng bận rộn, kỳ thực chưa từng ra sản phẩm nào mang tính ứng dụng vào cuộc sống. Làm công tác khoa học đến hẹn lại có bài đăng báo, nếu ai có học vị phó tiến sĩ phải có bài công bố. Những kỹ sư quèn như anh chỉ viết bài thông dụng, không mang tính chuyên sâu. Thầm thụt như buôn bạc giả, đến lúc đồng hồ chỉ sang 4 giờ 15 phút, trước cảm giác căn phòng hồi sáng đã lép kẹp. Tranh thủ còn 15 phút sẽ hết giờ làm, kỹ sư phòng lấy mấy tờ báo cũ cho vào trước cảm giác, không lấy hết một lần. Kiến tha lâu cũng đầy tổ, nên nhà anh chẳng thiếu giấy đi vệ sinh. Trên đường đạp xe về nhà, anh nhẩm tính. Mất hai buổi tối để làm sáp chống nẻ, bán 20 hộp được 60 đồng, trừ chi phí nguyên liệu còn lãi 25 đồng. Điều oái oăm ở chỗ, nguyên liệu không đáng tiền, nhưng đắt nhất vẫn là hộp nhôm mua tại chợ Đồng Xuân. Nếu tìm được loại khác rẻ hơn, sẽ tăng thêm lợi nhuận. Bỏ chất xám, thu được món tiền chi tiêu. Anh ước mơ bán được nhiều, sẽ chẳng kém ông nội Cự Lộc ngày xưa. Dù 25 đồng không phải số tiền quá lớn, nhưng nó khẳng định chân lý từ đời xưa, khi các cụ đúc kết phi thương bất phú. Thật ra anh có tăng giá gấp đôi, vẫn rẻ hơn so với loại sáp nẻ Vaseline của Liên Xô. Nhưng vì toàn chỗ đồng nghiệp và người quen, nên chủ yếu lấy công làm lãi. Được ngày đi làm về sớm hơn vợ, vừa dắt xe vào nhà, chưa kịp cởi áo khoác, kỹ sư phòng đã thấy mẹ mình ngồi nhặt thóc và sạn ở giá gạo, vừa nói. Cô giáo Huyền ở ngõ trên, đúng là mắn đẻ. Nuôi ba đứa trứng gà trứng vịt, dù đã đặt vòng, nhưng bụng đã lùm lùm đứa thứ tư. Không muốn nghe bài ca muôn thuở, Cự phòng xin phép lên gác nghỉ ngơi. Khi thấy chỗ để con xe Peugeot chỉ còn tấm rẻ lau, anh đoán bố mình đạp xe lượn phố để tránh cãi nhau khi bệnh nói nhiều của phụ nữ không chữa được. Treo quần áo lên mắt, Cự phòng mở khóa căn phòng đựng đồ thí nghiệm. Anh cầm chiếc lọ do mình ghi bằng tiếng Nga, dòng chữ hạnh phúc để ngắm nghía. Không còn màu hổ phách hấp dẫn, lọ thần dược phía trên có một lớp vắng trắng kết tủa, còn ở dưới bị lắng cặn. Như vậy công tác bảo quản có vấn đề. Ngày mới về viện nghiên cứu công tác, Cự phòng đã dự lễ đón nhận hai tủ lạnh Saratov để bảo quản những mẫu vật nghiên cứu. Tuy nhiên do chẳng làm ra sản phẩm gì thiết thực, hiện nay một chiếc tủ lạnh được đặt trong phòng viện trưởng để sử dụng cá nhân, một chiếc được giao bên công đoàn chạy đá bán cho mấy bà bán chè coi như kế hoạch ba. Nhiều lúc anh tự nghĩ, tại sao từng đó con người có ăn, có học và được coi là trí thức, chẳng có ai nghĩ ra điều gì bổ ích, chỉ mong nhặt từng đồng lẻ bán đá và dùng tủ lạnh tạm trữ thực phẩm đến khi hết giờ mang về. Cố lắc lọ thủy tinh cho hỗn hợp tinh chất vừa chế biến hòa vào nhau. Tuy vậy, phần lắng cạn bám chắc như xi măng, còn phần kết tủa khiến cho lọ thuốc hạnh phúc như mơ hỗn độn. Tạm chưa nghĩ ra được cách xử lý, kỹ sư Cự phòng bắt tay làm thêm vài chục hộp sáp nẻ, bởi anh nghe đài báo gió mùa đông bắc sẽ sớm tràn về. Buổi tối sau bữa cơm, trong lúc vợ anh đang giặt quần áo dưới nhà, kỹ sư Cự phòng ngồi kỳ cạch làm sáp nẻ. Trong đầu anh hình dung đến sự cần mẫn của con ong đi lấy mật. Vì thế ý tưởng về cái tên sáp nẻ con ong dần hình thành. Mải mê làm quên cả giờ tắt đèn đi ngủ, Cự phòng bỗng giật mình khi có bàn tay chạm nhẹ vào vai. Sau đó là giọng nói nhẹ nhàng của vợ. Đêm qua và ngày hôm nay, em bị ngứa sau khi quan hệ. Nó bỏng rát như ai dội nước ớt vào vậy. Có nhẽ nào anh chọn nhầm hóa chất điều chế, như vậy phù thủy đen ga. Đang nhức đầu vì chất lượng của lọ đựng hạnh phúc, không muốn vợ lo lắng thái quá, nên Cự phòng an ủi. Anh không bao giờ nhầm, chỉ là căn từng loại bằng thìa nhôm chưa chuẩn, giá kể có chức cân tiểu ly sẽ khác rất nhiều. Xuống Hải Phòng, giao chiếc hộp gỗ lót miếng vải sa tanh đỏ, bên trong là bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát được chế tác từ trầm hương. Hưng Tào Phù nhận trao tay con xe máy Honda Coupe màu mắm tôm. Đến lúc này gã hiểu, vì sao ngay buổi gặp mặt đầu tiên, bà chủ Dung Trầm đã hỏi có biết chạy xe máy không? Bởi đi tàu chợ xuống Hải Phòng, lúc quay lên Hà Nội, gã sẽ cưỡi con xe máy trị giá cả cây vàng. Không rành về bức tượng trầm hương, nhưng gã nghe nói, nếu mang qua Đài Loan, Hồng Kông hay Singapore, hoặc mang qua châu Âu bán cho cộng đồng người Hoa, lúc đó giá trị gấp nhiều lần con xe máy nhặt từ bãi rác của Nhật mang về. Từ ngày thua bạc con xe Honda 67 màu đỏ được gã gọi là xích thố, lần này được cưỡi con mắm tôm, chạy hơn 100 cây từ Hải Phòng về Hà Nội, khiến Hưng Tào Phụ cảm thấy như được trở lại những phút giây huy hoàng. Hôm trước mang khúc trầm hương sang bên Bắc Ninh, gã cẩn thận dùng tấm ni lông bộ đội trải phía dưới. Tất cả phoi bà bồn cưa hay đầu thừa đuôi thẹo từ khúc trầm hương rơi ra đều được thu về nộp bà chủ. Khi cầm bức ảnh quán tiêm Bồ Tát đặt cạnh bức tượng vừa hoàn thiện để kiểm tra, thấy chẳng còn gì chê trách, gã tháo chiếc nhẫn nặng 1 đồng cân vàng trao cho người thợ. Do đồng tiền mất giá, tiền công đục đẽo 3 ngày đều hoàn thành bức tượng cao 35 phân, được tính bằng vàng. Có lẽ chưa bao giờ gã thấm câu nhất nghệ tinh, nhất thần vinh đến vậy. Từ ngày vác ba lô vào xứ trầm hương cho đến lúc xuống phòng giao sản phẩm, Hưng Tào Phụ thấy tầm nhìn của mình rộng mở. Hóa ra, trong hoàn cảnh đói kém, có người vẫn kiếm được nhiều tiền hơn số đông còn lại. Giao xe, nhận tiền công từ bà chủ, Hưng Tào Phụ không vội quay về nhà, ghé sang ngôi biệt thự bên phố Triệu Việt Vương có chút việc. Chàng con Triệu Cảnh xách cặp lồng đến hợp tác xã, rồi vừa làm vừa đợi ngày lĩnh lương. Một chuyến đi đem về cho gã số tiền bằng 3 tháng ngồi hàn xì đến toét cả mắt. Bước chân vào ngôi biệt thự quen thuộc, Hưng Tào Phụ không quên cách đây 2 tháng có ghé tới thắp hương nhân ngày rỗ. Hôm đó gã thở phào nhẹ nhõm khi rời đi, do phải 364 ngày sau mới quay lại. Ai ngờ có việc nên đến sớm hơn dự kiến. Bước vào phòng khách, bắt gặp cả nhà đang quây quần bên mâm cơm, khiến Hưng Tào Phụ khựng lại. Gã cảm thấy mình vô duyên, bởi như vậy sẽ gây khó xử do mọi người nghĩ mình đến kiếm cớ ăn trạc. Dù bà mẹ kế thật lòng mời ngồi xuống ăn cùng, nhưng gã thừa hiểu trong thời buổi đong gạo sổ và mua thực phẩm theo tem phiếu, phát sinh một miệng ăn sẽ có người phải nhịn. Luôn nắm rõ lính tráng có suất, chó có khẩu phần, gã kiên quyết từ chối và ngỏ ý mượn cuốn sổ hộ khẩu để làm thủ tục tách khỏi ngôi biệt thự này và nhập về bên con ngõ nhỏ ở phố Lê Văn Hưu. Dù phố Triệu Việt Vương bên phường Bùi Thị Xuân và phố Lê Văn Hưu bên phường Ngô Thị Nhậm đều thuộc quận Hai Bà Trưng, việc tách và nhập khẩu vẫn trải qua thủ tục nhiêu khê từ phường đến quận. Mở tù lấy cuốn sổ hộ khẩu đưa cho con trai, ông bố giáo sư của gã không quên hỏi: "Vậy là anh vẫn nhất quyết lấy vợ quê ở Hồ Ha Le?" Biết khó thay đổi được thành kiến từ ông Khốt, Hưng Tào Phụ thản nhiên trả lời: "Bây giờ gọi là Hồ Thiên Quang rồi. May là Như Ái quê ở Tuyên Quang, nên bố nói có nửa phần đúng." Chẳng muốn đôi co thêm nữa, Hưng Tào Phụ rời ngôi biệt thự để mọi người ngon miệng. Gã biết hôm nay ông Khốt tỏ ra dễ tính là có nguyên do. Chừng nào tên gã còn trong cuốn sổ hộ khẩu, chừng đó cả nhà sợ gã làm gì lại dính liên lụy. Cái danh hiệu gia đình văn hóa vốn chẳng mài ra ăn độn cơm được, nhưng nó là thể diện chẳng ai dám chối từ. Hình dung đến bộ mặt mụ khọm già tổ trưởng khi biết gã nhập khẩu luôn bên đó, Hưng Tào Phụ cười khục khục, bởi mụ đó chẳng thể réo chửi gã là thằng KT3. Thói đời sống dưới thời đại mới, nhưng mụ tổ trưởng phân biệt dân tạm trú đúng kiểu phân hạng dân ngụ cư ở làng trong thời phong kiến. Sẵn tiền trong túi, gã lượn qua Hồ Ha Le trả nợ khoản vay nóng tháng trước. Với người khác bị mụ Kha béo bóp hầu bóp cổ với lãi suất cao, riêng gã, ngoài tiền gốc, nếu cho thêm vài đồng hoặc lờ đi, mụ vẫn nhận không lời oán thán. Ngồi gọi chén trà nóng, Hưng Tào Phụ mở lọ thủy tinh, nhón tay lấy chiếc kẹo rồi bắt đầu nhai. Nhìn chiếc làn nhựa đã cũ và có nhiều vết hàn, gã biết mụ Kha béo chẳng lờ lãi gì việc bán nước. Hất hàm về phía hai người đàn ông có tuổi, còn mặt mũi vêu vao nhưng điệu bộ lấm lét như kẻ trộm chó. Vốn là người mắt tinh tai thính, nhìn lướt qua biết ngay khách cần gì, mụ Kha béo liền mời chào đon đả: "Hai bác vào đây rồi, muốn gì cũng có. Thôi, đời là mấy tí mà phải nhịn miệng chết thèm." Trong lúc mụ Kha béo thầm thì to nhỏ bớt một thêm hai, sau khi bắn một bi thuốc lào, Hưng Tào Phụ đưa mắt nhìn và đánh giá hai khách làng chơi kiểu lần đầu ra tỉnh. Dù chưa bớt đi sự lam lũ vất vả, nhưng gã đoán hai người đàn ông này ở Mạn Thường Tín lên Hà Nội bán vịt. Có lẽ do thiếu hơi đàn bà quá lâu, bởi thế họ rủ nhau ra Hồ Ha Le theo lời mách bảo. Đưa mắt ngắm trời ngắm đất, gã thầm nghĩ vui chơi một lát mất toai chục cân gạo chẳng đáng. Chưa kể con mụ Kha béo là chúa bất nhân, nên kiểu gì hai bố nông dân cũng dính bệnh lậu nếu không biết cách dùng ca bốt. Chẳng hơi đâu ngứa mồm để lần sau có vay tiền, gã bắn thêm điếu thuốc lào rồi uống chén trà nóng, nhìn theo hai người đàn ông bước thấp bước cao đi theo một phụ nữ bước vào phố Liên Trì. Chuyện đi chơi gái kể vài tháng không hết, bởi không có tiền cũng khổ, ít tiền còn khổ hơn. Từng là khách quen của mụ Kha Béo sau khi ở tù ra. Đến giờ gã vẫn cay cú, bởi ngày đó toàn bị mụ Tú Bà bắt rơi hàng ô mai xấu cuối lọ. Thấy không còn sớm, Hưng Tào Phù vê nhúm thuốc lào cho vào nõ điếu. Nhưng gã không vội cầm thanh đóm diêm châm lửa. Gã gõ nhẹ điếu cày xuống nền gạch làm nhịp, rồi ê a như đọc kinh.
Đói lỏi con mắt, đói rất mang tai, đói trẹo hàm nhai, đói xẹp con cu, vẫn đòi bú tí.
Khi đã tối hẳn, trời bắt đầu lác đác có mưa kèm theo gió lạnh tràn về. Hưng Tào Phù bước nhanh về nhà, bởi gã mặc độc chiếc áo bay mỏng. Không giống như nhiều người sợ mùa đông, với gã, trời lạnh ăn xong lôi vợ lên giường ôm nhau là ấm sực, thậm chí đắp một chăn chin mỏng vẫn chẳng thấy lạnh. Xa vợ hai ngày do phải xuống Hải Phòng, quay về gặp ngày thời tiết chuyển mùa khiến gã thấy phấn chấn, nên bước chân như guồng nhanh hơn vừa nãy. Đẩy cửa bước vào nhà, thấy mâm cơm có đĩa lạc rang cùng bát canh dưa nấu cà chua và mấy con cá thầu dầu. Giá kể trong túi không còn xu nào như tuần trước, bữa tối hôm nay được coi là thịnh soạn, nhưng mọi việc thay đổi trong thoáng chốc khi gã có tiền. Chẳng muốn ăn 7 ngày trong tuần món dưa khú, Hưng Tào Phù đặt lên bàn nửa con gà luộc rồi sai vợ mang xuống bếp chặt và bày ra đĩa. Trước sự ngạc nhiên của vợ, gã giải thích:
hôm nay nhà có dỗ nên cải thiện chút.
Nhưng dỗ ai? Bưng bình rượu của ông cậu đã ngâm gần chục năm chưa kịp uống, Hưng Tào Phù vừa rót ra chiếc ca bằng sắt trắng men, vừa quả quyết:
dỗ ông Mạnh Tổ.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Mùa Đông Không Lạnh. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.